Bây giờ là 3 giờ kém 5 phút, tôi mời quý tất cả quý Phật tử và tăng ni chắp tay lễ điểm niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu buổi pháp Di Ma Cật phần 2 của ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 3 2014 tại thành phố San Jose. Mời quý vị chắp tay lễ niệm Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tôi giảng qua cái đề tài Di Ma Cật qua tới cái phẩm đệ tử, nhưng mà quý vị biết ngài Di Ma Cật là một nhân vật thời Phật, là một cái người trưởng giả nhà giàu, có vợ có con, có đầy đủ những cái món ngũ dục, nhưng mà ông thấy cái hàng thanh văn như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Viên, La Hầu La, A Nan là những người tu theo cái hạnh tiểu thừa, coi đời là vô thường, khổ không vô ngã. Rồi các ông tu á, là các ông thường lánh vào trong rừng để tu, rồi mấy ông không tiếp xúc, không có làm việc gì để mà phục vụ cho cái tầng lớp mà xã hội ngoài đời. Cho nên ông thị hiện bệnh, ông không có bệnh mà ông thị hiện bệnh. Và khi ông bệnh, ông là một cái người cư sĩ rất nổi tiếng, giàu có ngang hàng như là ông Thích Cô Độc, nhưng mà ông thị hiện bệnh. Phật biết để chi? Để cho Phật cử những đệ tử Phật đi thăm ông. Cũng như trong này quý vị là có một vị giỏi là về Phật pháp, mà thấy quý tăng ni của thầy chuyên môn là lo tu chỉ là tự lợi chứ không biết ra phục vụ chúng sanh, rồi người nào cũng lo cho mình chứ không lo cho bá tánh, thành ra trong này có một vị thì hiện bệnh, mà cái vị đó là cánh tay mặt của thầy, thầy mới cử từng tự những ông tăng mà ni của thầy để mà đi thăm bệnh. Bây giờ quý vị nghe Đức Phật cử người đầu tiên là ai quý vị? Ngài Xá Lợi Phất. Đức Thế Tôn biết ông Di Ma Cật thị hiện bệnh để mà cùng cái hàng đệ tử mình để mà dấn chất về Phật pháp, cho nên sai Xá Lợi Phất tới thăm. Phật bảo này Xá Lợi Phất, trưởng giả Di Ma Cật đang lâm bệnh, ông hãy đại diện Như Lai và tăng đoàn đến thăm hỏi ông. Ngài Xá Lợi Phất đảnh lễ kính bạch Đức Như Lai, con không dám đến thăm vì hỏi tại sao? Vì trước đây trong lúc con ngồi thiền ở trong rừng, con thường thường tới giờ ngồi thiền, con thất thực xong, con xa rời ở trong những khu đông đảo như là thị tứ, con đi vào rừng, con ngồi dưới gốc cây bồ đề để con ngồi thiền, thì trưởng lão Di Ma Cật mới đến. Này ông Xá Lợi Phất, làm gì mà không ở trong thành Tỳ Xá Ly, làm gì không ở ngay trong khu thị tứ mà lại vào trong rừng ngồi? Con nói rằng, này trưởng giả, tôi vào đây để tôi tìm sự yên lặng, vào đây tôi mới được tĩnh tâm. Ở ngoài chợ, đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, nói chào hỏi làm tôi động tâm. Thì lúc đó ngài Di Ma Cật nói, tỏ thiền hoặc ngồi thiền là ngồi yên lặng không cử động, tập trung tư tưởng vào một vấn đề, giữ miệng thanh ý không cho buông lung, rong ruổi tâm được an định, trí huệ phát sinh. Thông thường ông ngồi thiền tâm ông mới định, vậy khi ông đi, ông đứng, ông nằm, ông ngồi thì ba thời đó ông lọt. Mà trong khi một ngày có bốn thời mà chỉ có thời ngồi 2 tiếng là định, còn lại 4-3 thời kia thì ông lọt, thì ông ngồi như vậy không phải là thiền. Thì ông Xá Lợi Phất ông nói ngồi như vậy mới là hợp nhất. Thì ông mới nói rằng ông ngồi là ông ngồi ngay trong động điếm, ngồi trong quán nhậu, ngồi ngay cửa chợ, người ta chửi, người ta chê, người ta khen, người ta nói ông Xá Lợi Phất làm bộ ngồi để lấy tướng, Xá Lợi Phất làm bộ tu, chê khen mà tâm ông vẫn như như bất động, đó mới là ngồi thiền. Thì cái câu nói này ngài Xá Lợi Phất, ngài Quán Hồn, lâu nay ngài nói tu là Phật dạy phải đi sách thật sâu vào trong chỗ mà những cái khu mà vắng vẻ để ngồi thiền, thì được Phật khen. Đó là giới tiểu thừa, nhưng mà giới đại thừa ngồi như vậy, tại vì mình là cái người không bị người ta chửi, không bị người ta chọc, không bị người ta động, mình mới yên. Còn mình ở ngoài chợ bị người ta chửi, người ta khi dễ mà mình không động, đó mới là thiền. Tôi nói thí dụ, bây giờ ở trong này khi mà các hàng cư sĩ, quý vị dễ bị phiền não không? Quý vị tu ở nhà dễ bị phiền não không? Dễ. Nhưng mà khi quý vị cạo đầu bằng y áo đó, người ta có cái sự kính trọng cái y áo của Phật, người ta không dám làm phiền tới quý vị. Thành cái một ngày, quý thể ngày sáng lời Phật, sau khi mà ông Di Ma Cật ông khai thị xong, thì những cái ông hộ pháp của ngài Xá Lợi Phất, những chư thiên, mà khi ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi thiền, quý vị nhớ một vị tỳ kheo mà khi họ ngồi thiền có hàng trăm ngàn chư thiên lại nghe cuộc đối đáp giữa ngài Di Ma Cật và Xá Lợi Phất, thì ngay lúc đó có 3 vạn 4 ngàn chư thiên liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Mà trong khi ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền ở đó tháng này qua tháng kia, tới ngày chứng A La Hán mà không độ được một ông tiên nào chứng được A La Hán. Thì như vậy cho thấy rằng tu phước là các chư thiên là hộ vệ cho ngài Xá Lợi Phất, là được phước gì quý vị? Phước cõi trời. Mà một câu khai thị tối thượng thừa đại thừa thì làm cho mấy ông chư thiên kia mở quả và phát bồ đề tâm và chứng được 3 vạn ông chư thiên. Một lời nói Di Ma Cật ngồi ở đây không phải là ngồi yên, mà đi cũng đề thiền, đứng cũng thiền, ăn cũng thiền, ngủ cũng thiền, thì lúc đó mới là đệ tử chân chánh của Phật. Nói một lúc không, 3 vạn chư thiên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Mà trong khi Xá Lợi Phất ngồi thiền có 3 tháng không độ được ông nào hết. Mấy ông đó chỉ để tu để cầu phước thôi. Cũng như bữa nay thầy về đây, thầy nói thầy mở cho quý vị nghe, bây giờ phân tích tại sao mà ta độ. Có phải quý vị đó, thường thường ngày thứ bảy chủ nhật quý vị muốn đi chùa, quý vị phải láng làm cho cực, nấu ăn cho dâu, nấu ăn cho rể, lo cháu nội, lo cháu ngoại, lo tất cả đồ ăn, rồi đi chợ để sẵn, rồi giết nốt, rồi đi vô chùa, vì sợ kể thần kinh, phải không? Sợ kể đủ thứ, làm mẹ, làm bà, làm vợ, để cho ông chồng ông dậy, ông khỏi chữ, ông bị khẩu nghiệp, có không quý vị? Nói đúng không? Thành ra quý vị chắc vào đó, quý vị vào đó phục vụ cho ai? Quý vị vào đó, nếu mà làm ở nhà bếp thì sắc bầu, sắc bí, phải không? Rồi chiên, rồi xào, rồi mặc áo, rồi chút nữa thầy trò xuống nhau, cái rồi dọn lên rồi có chùa thì buôn bán để kiếm tiền trả nợ cho nhà băng, có chùa đó thì phục vụ để cúng siêu. Mà quý vị thấy không, chùa nào cái chủ nhật cũng có cầu siêu không quý vị? Cúng dâng, cúng linh. Thì như vậy tôi hỏi quý vị á, cúng như vậy có siêu không? Hả? Làm sao mà siêu? Vậy tôi phân tích tại sao mà sẽ không siêu nè. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả 38 ngôi chùa San Jose này có chùa nào mà trả ớt không quý vị? Không ai, không ai dám tuyên bố trả ớt hết. Rồi như vậy mà chùa còn nở đó, thì thầy trụ trì có siêu không quý vị? Thầy trụ trì có ai không quý vị? Tôi là trụ trì, tôi ngủ tôi cách tay lên trán, ngày mai này cái bill về 15 ngàn, ngày mai này tiền điện về 3 ngàn, tôi không siêu, tôi không ăn, mà tôi dứt sớ cầu an cho người ta, ăn không? Hả? Cái ông bác sĩ này, ông ra mở cái phòng mạch, tôi là đại bác sĩ nha khoa, tôi là bác sĩ giỏi lắm, nhưng mà ông cười ra không có cái răng nào hết. Quý vị có dám đưa hàm răng cho ông làm không? Hiểu chưa? Tức là mình còn bệnh mà đồ trị bệnh người ta. Ông trụ trì không ăn, mặt ông nào méo xẹo hết à. Quý vị ráng làm đi, Tết kỳ này bán bánh tét lỗ quá đi. Có không? Có không?
Có.
Làm vô món lỗ quá đi. Mà trong khi dọn lên cầu an, cầu siêu. Ông thầy ông không siêu lấy đâu mà siêu. Bây giờ muốn cầu siêu cho mấy cái hương linh trong chùa đó mà siêu á, thì phải cầu siêu cho người sống siêu trước, là người chết nó siêu sau. Đúng không quý vị? Bây giờ nè, giải thích cho nghe nè. Tôi chỉ đó, kỳ ngay là tôi chỉ cái mánh này là đập để nồi cơm của mấy thầy đó. Bây giờ đa số mấy bà mà vô á là sách đi dọn sách. Các thức ca các cụm ở trong đó là bôn nè, nho nè, rồi tiền nè, rồi bao lì xì nè, rồi đủ thứ chuyện trong đó nè. Rồi bữa nay đó là, ê, bà Diệu An, tôi nghe nói là bà cái ông sư phụ mình giao cho mẹ bàn bao nhiêu? 10 chỗ. Tao không giao, tao 2 bàn. Bây giờ sao mày chùa A mày được mà chạy chùa B? Trời ơi, tao mới vừa bán vừa chùa B mà mình khổ lắm mày ơi. Mình bán mình nhờ nó mua vừa mấy bút nó đẩy lên mình bàn khác, mình nhờ nó mua 2 bàn nó có chùa nó đẩy lên mình 3 bàn, phải không? Có qua có lại nó tội lòng nhau. Thì mấy bà vô đây hỏi là mày viết sớ gì? Hồi qua đó tao chửi con dâu tao, nó mất xíu rồi tao chửi thằng rể tao, tao chửi thằng con trai tao. Hay là ngày qua cái người lồng cái, hồi qua tao chửi bà già chồng tao mày, tao bực mình quá mày, bả lần đối đắp tao làm dâu mày. Tao chửi bả, bây giờ tao vô tao cầu an để cho coi như cầu cho tao được an, phải không? Thì gặp ông thầy cái tao vô đi đi con, phải không? Lên cái ông thầy vừa cái bình, hỏi đem gì đó? Dạ con đem bình bông, hả? Cái mình làm cái bình bông mình cắm vô cái mình để bên hướng tây, đông bình tây quả. Tại sao phải chắc cái? Dạ dạ. Cái đem bình bông đặt vào phía đông, cái cầm chay như cái dĩa cái cây vô, chừng có ba loại trái cây, trái bơm, trái nho, phải ngủ quả, phải chạy ra mua xuống kia đủ ngủ quả, thấy không? Vô chả thấy ông Phật là bắt lỗi, mà thấy thầy bắt lỗi rồi đông bình tây quả mà thấy ngủ quả, rồi bắt đầu á mới bỏ bao thư, rồi bắt đầu mới viết sớ, rồi bắt đầu mới quỳ. Hôm nay con có duyên sự đầu thành lãnh lễ, rồi mọi thượng ngồi nó nói đi, là cái gì? Cậu A hay cậu siêu? Con á từng qua, con á thọ Bồ Tát giới, mà vì bà già chồng con á, con gửi tiền á, ba giờ tiền coi như là gửi tiền lẻ, tự nhiên á con cho cái địa chỉ con á, con biểu gửi về ở bên là địa chỉ con cho má con, tại vì con gửi về cho cái thằng em ruột con nó đang đi mổ bệnh á, mà nó là vô lý, nó lấy cái tên con computer xong nó gửi về cái địa chỉ của nhà bà già chồng con, làm ở mặt phai rồi nó chửi con một trận, con lại chửi bà. Thành ra kỳ này á, con xin cầu an, thứ nhất là con phạm giới là Bồ Tát giới, mà tại sao là không nhẫn nhục, cái thứ hai là con bất hiếu, con biết thượng thần. Thì ông thầy đó mới vẽ ra mới nè, vô tụng đi, lên á là phải tụng chú đại bi, rồi vô tụng một thời phẩm 25 cầu an, rồi nhớ nha, từ này phải đại lương hoặc sám, rồi đưa cho cúng thị sám về tụng thiên nữa, đủ chứng rắc rối. Đơn giản nhất, thay vì 50 đồng mua trái cây, 50 đồng mua bông, một cái bao thư 100 đô bỏ vô trong một bao liền, một cái bao thư đó là 200. Lại là bà già mình á, bà đang giận mình phải không? Bà già chồng có giận mình, nếu như mày bán có giận tiền đâu, phải không? Bây giờ cầu an khỏi cái tầng tụng phẩm 25 phổ môn, lỡ cái xè xè đi đâu đó, thôi tôi đâu có quen ai rồi đi, tôi là cái người hung dữ mà, phải không? Bà nói vậy cái mình ngồi xè cái bả cái, thì đương nhiên không lẽ nó đuổi mình. Bắt đầu mình đưa cái tay ra mình ôm cái eo ếch bả cái, thì bả nói ủa tôi có quen đâu, cái tay này là cái tay mà muốn đánh tôi mà, nó giữ đó. Nhưng mà nói má, có cái này nó không đánh má, cái gì không đánh? Mình nhá lên một cái tờ 100 trước, thấy không? Thì bà này mà có mờ cái máy nhưng mà tờ 100 vẫn thấy, thấy không? Đưa 100 làm gì vậy? Má ơi, đưa 100 này cho má nữa là đi shopping. Thôi, tôi là cái kia, tôi không có được xứng đáng đâu. Thì mình xè thêm tờ thứ hai nữa, thấy không? Xè thêm tờ thứ hai nữa làm sao? Là tự nhiên cái quạt quạt tờ mắt má, thì nó mới có mắt, tờ mới, không phải tờ cũ luôn á. Cái là quạt quạt vậy là bán xong. Má hết giận chưa? Má thổ Bồ Tát mà con. Má Bồ Tát mà con. Lòng từ bi bao la. Phải không? Dạ. Có gì sướng không? Hả? Mình cầu an, cầu siêu cho người chết, người sống đó, là ngay lúc đó bà sẽ siêu. Cầu là ước nguyện, siêu là vượt qua. Mà ước nguyện cho bà già bà đang ở trong địa ngục, bà đang đau khổ, lửa xanh trái, lửa xanh dứt sạch sen vàng nở hoa, nhưng mà lửa xanh tưới bằng cái gì? Tưới bằng đô la, phải không quý vị? Chỉ cần tụng một câu thôi, lửa sân đốt sạch sen vàng nở hoa, mà nó tưới là cái gì? Tưới bằng đô la USA. Như vậy đó, người thực tế đó là di ma cật, chỉ cách cầu a cái di ma cật, khỏi cần tốn thầy, khỏi cần lại thầy, khỏi cần có đông bình tây quả, khỏi cần trì chú đệ đi. Thành ra người họ đi mình mất, mình giờ chửi bà sáu mình chẳng cần vô chùa mua qua cúng cầu an, đưa tiền nó cho bà đi shopping là bà hết trận không có gì, phải không? Hết liền. Mấy bà đồng ý các chị biết có thầy không có tay không? Rồi đưa xuống nhẹ nhàng. Tôi nói như vậy còn cầu siêu, ông thầy có siêu không hả? Ông thầy không siêu. Muốn biết có siêu hay không là coi lúc chết tâm thần không điên đảo trong kinh A Di Đà có không? Người này niệm Phật một nhất nhật nhất nhật nhật nhị nhật nhật tam nhật nhật tứ nhật nhật thất nhật à, lúc chết tâm thần không điên đảo liền được giảng sanh về cõi cực lạc. Thì lúc chết mà không điên đảo là lúc sống phải cần tỉnh táo, mà lúc sống là bị biêu mộng nó đè rồi thì lúc chết làm sao mà tỉnh táo được quý vị? Quý vị thấy rõ không? Mà mấy ông thầy chết đi về đâu? Tôi đố quý vị mấy ông thầy chết đi về đâu? Cái chùa đó, về chùa đó làm cái quỷ giữ chùa đó, tại vì cái chùa là cả cuộc đời. Mấy ông đứng tên, tôi đố quý vị ở đây chùa là ai đứng tên? Trụ trì đứng. Ban hát khao ai đứng tên? Trụ trì đứng. Rồi có dòng họ bà con mà đem vô là nằm chức vụ hết rồi à, có không quý vị? Như vậy mà cái ổng đứng như vậy là của ổng. Mà Đức Phật Thích Ca tại sao ngày chết cái ngày biết trước mấy ngày rồi thầy nhập viện, là ngày có những từ giả đệ tử thiết bắt đi, vì ngày buông cả hoàng cung, buông cả vợ, buông cả tất cả mọi thứ tam cung lục viện, vì ngày buông xả, ngày nhìn thấu, ngày tự tại, ngày tùy duyên độ chúng sanh, rồi sống là coi như là xong bổn phận và ngày đi. Còn mấy ông thầy đó, trời ơi, của tôi đã gần hết rồi, 30 năm trả nợ, tôi trả 10 năm rồi, còn lại 20 năm tự nhiên người khác chịu hưởng, thì cái tâm đó làm sao mà đi hả? Bây giờ muốn biết thầy trụ trì nó có siêu hay không, giờ thầy con bây giờ con đang thiếu tiền, con còn chuẩn bị 2 ngày nó không lép, mà con là Phật tử 10 năm của thầy, bây giờ thầy cho con mượn $10,000 con refinance lại, vì cái tiền lương của con với vợ chồng con hai người đó mới trả được phê bên 3,000. Mà bây giờ cái nhà này lỡ mua Airbnb rồi, bây giờ 3,000 một tháng mà con lỗ từ 2007 tới giờ, mà bây giờ chỉ cần refinance lại cái đồ 20,000 bỏ vô, thì ông thầy thương mình nó gì á? Rồi đây con, thầy có 20,000 cho con mượn không có tiền lời. Thì ngay lúc đó, đó là mình đã là ông thầy này đã là nhìn thấu buông xuống rồi. Người đệ tử sẽ lấy cái đó và người đệ tử refinance lại tiền lời 4 chấm và trả lại còn có 2,000. Thì như vậy người đệ tử này không cần rắc rối, mà đó tôi thấy là ông thầy nó chắc chắn sẽ giáng sanh. Còn ông thầy đó nó không, lên đây con tụng chú dược sư ha, tụng kinh cầu an, tụng đủ thứ rồi cũng lưu bằng sám sinh, sinh 3 tháng chưa thấy, mà trước tiên là phải trúng mấy ngàn cái tiền mâm quả để cho ông tụng mấy cái thời đó. Thì cái đó là cái là gì? Buông thần bạc thánh hả? Mình có siêu không? Mình còn đầy đủ tham sân si, mình còn nợ. Còn nếu ông thầy đó mà giống như ông thầy như tôi á, con hả, một tháng con trả 3,000, sư phụ trả 15,000 nè hả, sư phụ còn khổ hơn con nữa, đúng không con? Thì bây giờ đi về đi, tao cầu mấy cái năm nay mà quan cái âm Bồ Tát còn không tha không thương tao, con ruột này tao cầu không được, mày con dễ mày đi về đi. Đó là đại thừa giới. Thành ra những cái này tôi thấy bảo đảm ở đây, cái chuyện mà cầu siêu cầu an là do mình, mà cái chìa khóa mà tôi muốn gì thoát hồng quán cái chữ tử cho tôi đi. Bây giờ quán cái chữ tử cho tôi đi. Tử là gì? Là chết đó. Quý vị không biết lúc nào quý vị chết, mà quý vị cứ tưởng cái này nó sống hoài. Thành ra quý vị hết đời con tới đời cháu. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tài sản quý vị dính lên cái gì? Trên cái hơi thở quý vị đó. Mượn trả, mượn trả, mượn trả, im re. Cha này chuyên môn ngái, ngái dữ lắm. Cái bà xã này chuyên môn ngái, đang ngủ tự nhiên đó, thia thia quen chậu, vợ chồng cái hơi tự nhiên bất tiếng ngái gì tìm sao ngái gì cha, bắt đầu rờ qua mà thấy cái đứt hơi thở nó lạnh ngắt, rồi sao có dám ôm hồi đi xuống cái không? Chạy xuống giường liền, gọi ai? Gọi đai quanh quanh trước. Cái thứ hai mà thấy cha này cha chết mà cha hả miệng thì cha không dám, là con mắt trừng trắng lên, có dám ngồi đó không hả? Có dám không? Thấy rõ tình yêu sự nghiệp tài sản dựa trên một hơi thở mong manh hả? Có mượn mà không có trả, trả là không có mượn là chết liền. Thành từ đó quý vị định cái đó thôi, thì có cái gì để mà hơn thua nữa hả? Quý vị thấy rõ cái thân này không thật thì thằng chồng cũng không thật, đứa con cũng là không thật, chỉ là nhân duyên. Rồi tới cái tài sản cũng không thật hả? Ở trong này có vị nào tìm được thiên đường ở chỗ này chưa? Có chưa? Nhưng mà tôi chỉ bài pháp này quý vị tìm được thiên đường liền hả? Bà già chồng bà khó, mình áp dụng liền, dùng bả làm thiện hữu tri thức nghịch hạnh, dùng bả làm đề bà đặt ra để coi mình tu trong chùa, mình vô trong chùa mình nghe thầy giảng từ quý vị xã về đây mình có xã hay không. Tôi nói cho quý vị, nhẫn nhục giỏi, nhưng mà nhẫn nhục chỉ là còn một level, đè nén xuống bằng câu niệm Phật. Nhưng mà nếu còn nằm ở trong này cao hơn một level là xả hết ra. Nhẫn là gì? Nhẫn là quý vị bị một cái lời nó phỉ báng quý vị, ví dụ bị trúng độc. Vừa rồi tôi mới giảng cái bài là tại sao second hand smoke mà độc hơn là người smoke. Bây giờ một cái người nào đó họ hút thuốc, họ pha mình vô một cái khói độc, tức là họ chê mình một câu nào, cái bài này tu hành cái gì tu hút, thì họ là hút thuốc, họ phun ra một cái câu là ác khẩu, họ phà một cái, mình đứng gần đó mình là second hand smoke, mình hít vô mà mình không xả ra, mình lại nén vô, mình nén rồi mình đem về nhà mình xả ra cho ông xã mình cái, ông xã mình cũng trở thành second hand smoke, ông xã mình lại không chịu xả luôn mà lại nén vô trong lòng, về xả cho thằng con gái cái, con gái này lại không chịu nén luôn mới xả cho thằng rể một cái. Thì như vậy tôi mới hiểu cái câu là second hand smoke độc hại hơn người trực tiếp hút thuốc. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Khi nào bà Tám nào nói tôi không phải là second hand smoke, người ta phun ra người ta đi đâu mất rồi, mà mình cứ ôm cái khói độc của người ta rồi truyền ở trong cái dòng họ mình, trong bạn đạo mình. Bây giờ đi lại cái vấn đề ông Di Ma Cần, ông chửi ông Xá Lợi Phất vô rồi thì phải ngồi ở trong chỗ độc mà ngồi mới là thiền ha. Thì bây giờ mình áp dụng cái câu đó, đâu cần phải vào chùa, trong chùa, ở trong chùa có Phật không quý vị? Phật ở đâu? Đúng rồi, bởi vậy nhiều người vô chùa mà không có Phật mới đi Ấn Độ tìm Phật. Như Diệu Hảo này nó vô chùa Việt Nam, nó theo sư bà Nguyên Thanh thời gian nó tìm không thấy Phật, nó theo thầy Thông Lai nó cũng không thấy Phật, mà thấy toàn ma quỷ không. Nó theo cái thầy Tây Tạng cái tụng chú cũng mà đi bắt đi hùng, tôi kêu thấy nó hùng. Rồi mỗi bữa kia nó lại dẫn tôi nữa, kỳ đó nó nói sư phụ cái này hay lắm, cái nó gặp cái sư Tây Tạng gặp tôi, cái tôi thấy sư Tây Tạng nhồi cái bộ gì đó, cái sư Tây Tạng biểu cầm bốt đi, trời ơi quả thật cái này hỏi gì vậy? Nhiều phụ vậy coi nhiều hỏng cái gì giải nghiệp tham sân si, thấy không? Mà lúc đó tôi lại tôi thấy tôi đâu có hết tham đâu, tại vì tôi vô đó lúc đó là tôi đang bị cái tầng nguyên bốn đang bị Diệt Cộng nó đánh, tôi mới cầm vô tôi nó giái cho con lấy được tầng bốn, tức là tôi thấy cái này tôi tham thiên, tại tôi nghe Tây Tạng này ông Rinpoche này ông dữ quá, mà tôi bốt thì tôi nói ủa chỉ có vài ký bột mì mà hết tham sân si vậy nó đâu được đâu, không được. Thành ra đã đừng được, nó thấy Tây Tạng cũng xong nó đi vào Ấn Độ, thấy không, tìm Phật Ấn Độ. Thành ra Phật là cái gì? Là giác ngộ. Phật là cái người gì? Phật là cái người sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Phật là gì? Phật là gì? Niết bàn và ta bà giống nhau, quế độ và tịnh độ đồng nhau. Quế độ ở đây, nhưng mà đối với cái người trí huệ, tôi hỏi quý vị đi nhà cầu Cá Tra có không? Ở Việt Nam nhà cầu Cá Tra đó, phải không? Ở miền Tây đó, bữa nào mà mình đi vô mình ngồi xuống thì sao Cá Tra nó canh dưới, phải không? Mà cái mùi phân mình rớt xuống thì nó thúi không quý vị? Thúi, nhưng mà Cá Tra nó thì sao? Bữa nay trung măng. Mà nhất là phân của Việt Kiều nữa. Việt Kiều cái gì cũng thơm, cùng phân cũng thơm luôn. Thì như vậy, tôi nói cho quý vị nghe, một cái phân đó, con dồi và con Cá Tra kêu là thơm, mà mình kêu là thúi có phải là do cái nghiệp không quý vị? Hả? Do cái nghiệp mà chúng ta thấy khác nhau không quý vị? À, rồi bây giờ trong một phước báo nè, dọn một cái món ăn gì vậy đó, nhưng mà có người có lít caro lại không dám ăn đồ có dầu mỡ, mà có người thì ăn thoải mái. Có phải hồi xưa tôi đọc một cái tờ kinh Phật nói là chư thiên có một bát báo ăn, mà người có phước thì ăn thấy cơm màu vàng, người vô phước thì thấy ăn cơm màu đen, thì có phải là bây giờ trong một cái mâm phẩm vật này, một chút nữa tôi đưa xuống với những người hôm lết ăn, có 200 người Việt Nam hôm lết ăn, nhưng mà người nào có lít caro mỡ cao, đường trong máu thì họ chỉ ăn được limit vài ba món thôi, còn người nào huyết áp không cao, mỡ không có trong máu, không có cholesterol, không bị tiểu đường, thì người đó là ăn đầy đủ cùng một món ăn, cùng một phẩm chất, mà có người ăn được, có người không được, nhất thiết duy tâm tạo, đúng không quý vị? Ngon dở là do cái gì? Do cái tưởng của mình mà ra hết. Tất cả chúng ta địa ngục thiên đường là do đây hết. Bây giờ tôi biết cái địa ngục. Bây giờ nè, quý vị tại sao mà quý vị ham lên cõi cực lạc? Vì thấy đây khổ. Cũng như ngày xưa đó, quý vị dược viên qua đây, những người mà đi bản lâm, chắc chắn là chúng ta giữ cái mạng này không. Những người quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan là chạy được xuống tàu, là đi những chiến hắc cư của Việt Nam Cộng Hòa ra ngoài Phú Quốc, rồi đi qua Quan, qua Civic B, rồi qua ở tại gì của phía Linh, tại gì của chúng được chiến gì đó, ở bên Lót đó, ở ai những cái đại đó, rồi kế là đi dược viên, rồi kế đó là đi HO, rồi kế đó là đi đoàn tụ. Chúng ta điều tại sao chúng ta cho cái quế độ của Việt Cộng đó là khổ, và đây là cái tự do là thiên đường. Thì đúng, đây là rõ ràng thiên đường, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Mình muốn nói tổng thống là mình nói, mình muốn phê bình ai là phê bình, miễn là mình đừng có nói thì được, nhưng mà đừng có ra hành động thôi. Như vậy chúng ta muốn đi nhà thờ, tôi muốn nói gì tôi nói, tôi không phải soạn bài trình Việt Cộng, đây là một cái tự do. Nhưng mà ở một lúc rồi chúng ta thấy không có vừa lòng chúng ta đâu. Tôi bảo đảm bây giờ có một cái châu nào mới thành lập mà tự nhiên chỗ đó lại có nhiều quyền lợi hơn, dân ở bên đó qua không cần làm sẽ được ăn, là cõi nào quý vị? Cõi trời. Cõi cực lạc có cần gì thì không cần, sáng ra xè tay áo một cái là có gì, qua rớt vô rồi cái không cần mua vé mà bay dù từ nước bay qua đông phương cúng Phật Dược Sư, bay xuống hạ phương cúng Phật A Xuất Vệ Phật, bay lên thượng phương cúng Tu Di Chúng Phật, bay xuống nam phương cúng Vô Lượng Thọ Phật, tây phương Vô Lượng Thọ Phật. Thì bay như vậy rồi cái đi về, cái bắt đầu ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong tự nhiên cơm nó hiện ra ăn, ăn xong rồi tự không có cần rửa ráy gì hết nó tiêu, ăn cơm xong rồi đi kinh hành. Mà quý vị nghĩ kỹ coi, bây giờ lâu lâu mình về để mình tu mình hướng thiện á, chứ pháp hội ngày nào tôi cũng mở, rồi tôi cũng nấu cho quý vị ăn, ăn xong tụng kinh niệm Phật rồi ăn cơm đi kinh hành, nó chán được chứ hả? Nhìn kỹ coi, không có gì vui rồi bắt đầu mình có thiên nhãn này, mình nhìn xuống trời ở dưới này đắt với gác, hồi nữa mình kéo máy dựng tiền nó rất lên keng lên keng lên keng, phải không? Rồi dưới này nó đi đánh bài, rồi nó karaoke, rồi nó chơi đủ trò, lúc đó trên đó muốn về dưới này không làm về được. Thành ra cái cõi này tại sao? Do cái tham mà mình thấy khổ, phải không? Bây giờ quý vị đẻ ra đứa con mũi không cao, mắt không bồ câu, miệng không có là trái tim, nhưng mà nó không đuôi, nó không ung thư. Hỏi mấy người ung thư sao? Nó nói cầu cho con tôi miễn có cái lỗ mũi để thở, có cái miệng ăn con mắt để thấy, miễn đừng bệnh thôi. Mà con mình không bệnh á thì mình lại muốn cho nó đẹp. Mà bây giờ con mình á, nó học ra có 2 chấm 3 chấm, mình đòi thua với nhà bên kia 4 chấm. Thì như vậy tại sao vậy? Khổ cho cái tham. Đời trước nó chưa phải là bác sĩ, đời này nó lần đầu tiên mình ép trong học bác sĩ thì nó ra có 2 chấm mấy 3 chấm. Còn thằng kia đời trước nó là bác sĩ nhiều đời, giờ nó học lại nó là 4 chấm. Mình thấy rõ tại sao mình ép nó như vậy. Mình vì cái gì? Cái tưởng bác sĩ là ngon à, đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, suốt ngày chỉ tiêu với những cái là máu là mổ. Lâu lâu mà tôi vô bệnh viện tôi thăm mấy người trong phòng ICU, tôi thấy tôi chịu không nổi không khí đó. Lâu lâu quý vị ghé bệnh viện quý vị thấy khổ không quý vị? Mình thấy vô đó về mới biết đầu nó cũng bệnh có không quý vị? Vậy mà bắt con mình 365 ngày ở trong hết 300 ngày tổng rồi, thấy rõ chưa quý vị? Phải không bác sĩ Gia? Bác sĩ Gia đưa tay cho coi. Bác sĩ gây mê đó. Gây mê này là gây mê bệnh nhân chứ không phải là gây mê cho phụ nữ, phải nói rõ ràng như vậy đó. Có sướng không bác sĩ Gia? Không sướng. Thấy chưa? Bác sĩ Gia có sướng bằng mấy bà mà qua đây mà được cái hưởng phước đó. Chồng tu bắt quan trai 3 năm trong trại cải tạo, ăn chay nằm đất, không dâm dục 3 năm, không ngoại tình, không uống rượu. Có ông HO nào trong trại tù mà được uống rượu không quý vị? Có ông nào tài dâm không quý vị? Có ông nào nằm giường cao chứa rộng không quý vị? Hả? Có ông nào dám nói láo cho cán bộ không? Tại vì cái phiếu lý lịch nó khai hoài trước sau như một, phải không? Do công đức cái ông phu quân nó tu bán quan trai 3 năm, tại sao mình được hưởng? Gánh gạo nuôi chồng, bán đồ nuôi chồng, lúc đó ông chồng muốn cái gì mình cũng bán, cái ngoài này mình ăn nhịn ăn mặc đi buôn tần bán đảo để mà nuôi chồng trong trại cải tạo. Có không bà nào mong đưa tay lên tôi khen cho đó, đưa xuống, đó là những Bồ Tát chứ còn gì nữa. Mấy bà lâu lâu ở đây nè, mấy bà vô đây cúng cho thầy không có phước bằng lúc đó gì, cái thời gạo châu củi quế. Có phải là những cái bà mà vợ của ông sĩ quan dự hương được cho nên Cộng Hòa là những từng chút để cho dành ra để nuôi chồng trong trại cải tạo có không quý vị? Cái đó là cái tâm gì quý vị? Tâm Bồ Tát. Ha, tâm Bồ Tát là sao? Chồng mình hồi tương thời, ông trưởng phòng này, ông trưởng phòng nọ, ông đốc sự hành chánh, ông trưởng tiên cảnh sát, ông tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng hết ra nữa. Mình tốt với ổng đó là tốt vì cái quyền lợi, mà bây giờ ổng là cái thằng tù trên râu dưới bác hồ mà mình vẫn nuôi ổng. Mà ổng là cái gì? Xin lỗi, ổng phải có quan trai 3 năm mới được đi Mỹ nha quý vị, phải không? Ông nào mà chỉ là 2 năm 11 tháng mới được đi Mỹ không quý vị? Đó là cái coi như là ăn chay nằm đất 3 năm. Mấy ông đó là cũng bị trả một cái nghiệp một thời phung phí. Hồi đó có phải sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mình á, là đánh giặc thì đánh giặc nhưng mà vẫn ăn, vẫn nhậu, vẫn có bồ bệnh không? Quý vị có dám nói mấy ông bạn hồi đó có bồ không? Có bồ, có bệnh, rồi nghĩa là vẫn bọt, vẫn có vợ, có con, rồi vẫn bồ bệnh. Phung phí, uống rượu rì viên bạc ten, ăn chơi ngồi trước, rồi sau đó trả cho bản phung phí, giao ở trong cho ở trong cái gì lại cái tạo để là ăn đói, ăn khách để mình trả lại cái nghiệp. Nhưng mà trả nghiệp rồi, mấy ông có phước lắm. Có phước làm sao? Là mấy ông phải là gặp kẻ thù mà lúc nào cũng thưa cán bộ, phải không? Tôi làm được. Thành ra mấy ông là tốt, mấy ông là coi như là mình tốt với cái người hiền, tốt với người tốt mình là mới là thường đó. Mà gặp cán bộ phải kêu là thưa cán bộ, trình báo. Thành ra mấy ông này thương cả kẻ thù, do đó 3 năm đủ tiêu chuẩn đi Mỹ. Mà những bà vợ cho công đức nuôi những ông tù mà thọ bắt quan trai, người ta thọ maximum 2 ngày mà đi thọ tới nữa là 3 năm. Thì những ông nào từ 3 năm trở lên tới mười mấy năm đều được đi trong cái việc khác ôn. Qua đây có phải giờ con của mấy ông đó do cái công đức của mấy bà tu Bồ Tát hạnh, mà lúc đó mấy bà vô mấy bà có nói nặng chồng không? Không dám nói nặng chồng nữa, phải không? Mà về nhà bán quạt máy, bán tủ lạnh, nhiều khi bị vợ chồng nó hành hạ ăn hiếp mà vô cũng không dám nói. Mấy bà nói lời nhỏ nhẹ sợ chồng buồn. Rồi bắt đầu vợ chồng con cái, nhà năm người, năm người là đi. Mấy ông này quý vị đừng tưởng cái phước báo ở tù nó có phước không. Cái phước báo mà mấy ông làm ra, trồng cây, trồng gạo, trồng bắp, trồng đồ mà cán bộ ăn, còn mấy ông ăn toàn là cái vỏ, cái rễ không à. Đó là Bồ Tát cái gì? Đó là tình thương của một bà mẹ. Thì mấy ông hy sinh xong ông trả nợ. Rồi bây giờ tôi ví dụ một gia đình thằng thôi có người 10 người, có người 5 người. 5 người. Một người bây giờ qua Mỹ mà chạy lo lót mà gần cái thôn giả bao nhiêu tiền quý vị? 40 ngàn không? 40 ngàn, năm là 420. Một ông Bồ Tát tu 3 năm bắt quan trai đi qua Mỹ đem theo một tài sản, dù là một cái túi IOM, một cái gia ly đóng trong tù bằng nhôm, thấy không? Đi tới phi trường chứ một cái áo này lè phè không có ra giống ai hết, nhưng mà đem theo một tài sản 200.000 đô la và một chất xám. Chất xám đó là gì? Bằng tú tài đôi Việt Nam Cộng Hòa, bằng tú tài đôi của Pháp, bằng trung học của Pháp, học các quân trường Đà Lạt, các quân trường Thủ Đức, các học viện quốc gia hành chánh, các học viện cảnh sát, để rồi đây truyền chất xám đó vào, để rồi con cháu của quý vị hả, mà sao đời cha ăn mặn đời con uống nước, mà cha được làm phước là con được làm quan. Bây giờ có bao nhiêu đại tá hải quân cấp đại tá có không quý vị? Trong quân lực Hoa Kỳ có không? Cấp công quân cũng có, kể cả người nữ Việt Nam Cộng Hòa mà lái máy bay F-18 có không quý vị? Thì như vậy có phải rõ ràng không? Phật nói không sai không hả? Như vậy nhưng mà hưởng phước là bắt đầu sao hả? Bắt đầu có phước rồi sao? Bởi vậy người ta nói khi nghèo dễ tu mà giàu không tu. Bắt đầu á là tới khúc mà con cháu đã tốt nghiệp, mình đã ổn định, hai vợ chồng bắt đầu ăn tiền già và coi như có đầy đủ medical. Thì hồi xưa là khai báo với cách mạng, có cái gì khai cái đó, nghĩa làm việc cần nhọc ha. Mắt thì nắm ne nắm nét, nàng thì lười, thấy không? Và bây giờ thì bắt đầu gian dối nè. Hồi đó giữ trọn năm giới mà ăn chay làm đất, bây giờ bắt đầu, thấy không? Bắt đầu thì cái ông A mà ông B mà quán cà phê, ê mày, bây giờ bà xã mày nhiều tuổi rồi mày, mày thấy tao mày bảy mấy rồi, mày qua 8 rồi, phải không? Nhưng mà giờ sao? Nhìn thấy bà là chỉ có suốt ngày, hồi xưa qua đây đó, bà suốt ngày bà biết chồng, biết con, bà còn nấu cho tao con chua cá bông lao, bà còn làm cho tao bò lúc lắc, bà còn làm cho tao nghiêu sò ốc hến, phải không? Bà làm tao đổ lương ăn, thì càng ngày tao càng khỏe, càng trẻ càng đẹp, tao về Việt Nam ai cũng khen. 17 tuổi là mày trẻ đến 50-60 tuổi. Rồi hỏi sao mày xuống vậy? Tại vì mẹ tao theo thầy Thông Lai, vợ tao theo thầy Thông Lai. Suốt ngày nó cho ăn mì gói, nó cho nó nói là gà chiên bơ mà lật ra là tàu hũ, phải không? Nó cơm đoàn gia mà thật ra chỉ mấy cái mì xào, gà quý phi cũng thật ra là bay ba cái tàu hũ kia, phải không? Ăn riết rồi ta càng hết xíu quách, càng tiêu xíu quách luôn. Có cái đó không? Mấy ông càng ngày riết là rụng rời luôn. Thế còn hai tôi mà hai tôi có tôi đi ổng chống kẹm rụng đi nổi rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Mà mấy bà tu là càng, rồi còn chết nữa. Chết là sao? Đầu tiên mới tu á thì vừa nồi nặng nồi chai cũng xài được. À, tu thời gian cái bắt thọ lên thập thiện cái bắt đầu à, bay đâu mua cho má dành đồ chỗ đi thì má ăn chay rồi. À, cái tu thời gian bắt đầu đi thà và thọ mà sa di đi bắt đầu má sắp thành Phật rồi thôi. À, hồi xưa má còn nấu cho con ăn, bây giờ tụi con ráng ăn thì nhiều người. Mấy bà đi tu mà mấy bà chấp pháp tôi bị chửi nhiều lắm. Thầy Thông Lai, hồi xưa má con là người Huế nấu ăn số 1, mà bây giờ từ khi theo thầy tới giờ đó, hồi xưa là cuối tuần là con cháu nó về đây, cái bà nói con đi tu con thấy rõ ràng con có phước thầy. Hỏi sao vậy? Con cắt ái đi ra được thầy, tại vì hồi xưa đó cuối tuần là tụi nó bu về đây, cháu nội bắt con giữ, cháu ngoại hồi nó còn mê, nó còn ngu lắm, con chuyên môn đó là hết đời con là tới đời cháu. Bây giờ con mở mang trí huệ, con thọ Bồ Tát giới rồi, con thấy con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, giờ con xuống ngày mà ở tù, nói vô chùa làm gì? Con vô con làm mọi cho mấy cái người mà ở ngoài đời á. Rốt cuộc hồi xưa mình lo cho gia đình mình, bây giờ mình bỏ gia đình mình, mình vô mình lo cho chùa mà lo cho gia đình mình á, thì đúng bổn phận mình chưa tròn mà tu gia tề gia tu ở nhà chưa xong mà vô trong chùa. Mà trong chùa mới nghĩ là trong chùa mới có phước, vô chùa không có phước đâu. Vô chùa là cái bãi phiền não. Tôi để ý là mấy bà ở nhà đi nấu cho chồng ăn, mà dưới cái tâm mà khi mình đi nuôi chồng cải tạo, nấu cho con dâu ăn, dưới cái tâm mà hồi xưa mà mình mới cưới nó qua, nấu cho thằng rể ăn với cái tâm thương con rể với con ruột, thì quý vị có phước 10 lần vô làm trụ trì đó. Tại vì ông chồng của mình có gì cũng trả biêu phụ mình, mà mình có gì thầy trụ trì ông cũng trả biêu giùm cho, phải không? Do đó tu thời gian cái tôi tưởng là bà nói con phát nguyện cho hòa thượng Tiên Hóa Linh, con xin cho con cắt giá da cắt ái đi da tự nhiên, cháu ngoại cháu nội bọn tôi cái buổi tôi ghé tôi thăm để coi phong thủy dùm bả. Cái hỏi có phải là tụi con chán nó gì thầy, má con nói bậy á. Hồi xưa là ở đây á, bả làm coi như là lẩu lương, bả làm coi như là gà chiên bơ, bả làm đủ thứ lẩu cho con ăn thì ai cũng được ăn nó ngon. Bây giờ lỡ bả đãi còn bả cái đồ chay ăn gì nổi, thành ra chán quá đi ra ngoài kia ăn mặn cho rồi, thấy không? Rồi thấy bả là bả coi như là cha con của con á, là phàm phu, còn bả là thành Phật Bồ Tát hết rồi ha. Nhưng mà đụng vô cái chén của Bồ Tát là Bồ Tát đá bể cho cái chén đồ mặn liền ha. Quý vị thành cái gì? Mình tu mình chưa gì đâu mà mình đã cho người ta là phàm phu, mà mình đã là sanh. Bởi vậy đó là có một sư quốc danh là sao, mấy bà tám tu là từ bờ phàm phu tiến qua bờ tục tử. Ngày xưa ta tu là từ phàm phu tiến qua bờ giải thoát, bây giờ mấy bà tám tu là từ phàm phu tiến qua bờ tục tử, nó còn tệ hơn là phàm phu nữa. Bây giờ thấy rõ cái đó là cái bệnh của người tu, mà hãy nói cái đó thì nó đau nó đớn, nhưng mà trực chỉ thẳng đạo Phật là giác ngộ, chứ không phải thấy cái gì ngộ ngộ mà giác. Giác ngộ là Phật, mà ngu là chúng sanh, si mê là chúng sanh. Nó nhẹ nhàng như vậy đó. Tôi nói thẳng cho quý vị, tôi không bao giờ tôi muốn về cực lạc, tại vì tôi đang ở cực lạc đây. Hả? Xứ này là cực lạc chứ còn gì? Có phải trong kinh nói là Tây Phương cực lạc không? Nước Mỹ, Hoa Kỳ này là Tây Phương hay là Đông Phương quý vị? Tây Phương. Mình đang ở Tây Phương rồi đi đâu vậy? Hả? Hả? Trong kinh nó muốn nước tới chân thì nước trong kinh vô lượng thọ, muốn nước tới bụng thì nước tới bụng, vì vô tu nội nó bắt thấp, muốn nước tới chân thì xả tới chân, muốn nước tới lỗ đúng thì xả lỗ đúng, muốn nước lên đầu thì chẳng lên vô xe. Hả? Trời ơi, dưới ao toàn là cát vàng, đãi làm đất, đáy ao toàn là cát vàng, thì nghe coi đó tôi không hiểu á. Phải đáy ao mà trong nhà mình làm gì có đáy ao có không? Có. Nhà nào có hồ tắm đưa thầy coi, đưa tay con hồ tắm, rồi đưa tự đưa bất cỡ mình vào mình khoe đi, nói để khoe đưa lên. Nói để khoe mình khiêm nhường lắm nha. Rồi có hồ tắm, Hồ tắm là nếu mà không kêu người maintenance thì có nó hư cái gì. Hồ tắm nó trở thành là cái hồ thúi, hồ bùn. Thành có phải là hàng tháng cái gì rã vàng để thêm với cái người chemical rã vàng hả? Đá ao từ là đặt cát vàng, phải không quý vị? Tính là một năm có phải rã vàng chứ không? Rồi mình tắm có phải là đá, đá nó bắt thấp là vàng không? Một đồng nước sạch là hai đồng nước dơ. Cộng lại cái tiền mà đã siêu cho city San Jose một năm mua được vàng lượng vàng, có phải là đái bát thấp ở trong cõi Tây Phương Cực Lạc này toàn là vàng mà có, mà không trả thử coi nó cứ cái đường cống là dội xuống nó xì phân xì đồ lên, phải biết thầy điện nộp không? Hãy hiểu cái nhà thừa chưa, đúng không quý vị? Quý vị cộng cái tiêu nước và cái tiêu nước dơ cái tiền không cống lên, có phải quý vị đang rã vàng ở trong đó không? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, cái đó không có gì hết. Mà người nào mà thật ra vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não mà ở trên kia, ở đây có quý, ở trên kia không có quý đâu. Ai cũng có cái gì quý. Quý vị đồng ý không? Hồi xưa mình qua đây mình thấy một cái người mà tôi nhớ hồi cậu hai đi du học bên Mỹ, phải không? Hồi đó bà dì là em cậu hai, thôi em có mẹ thầy là dì ba, thì má thì thứ hai nói nha, nghe cậu hai đi qua bển nó nói mấy cái người mà họ đi rửa chén họ cũng có xe hơi, cậu hai nhớ không? Mình nói lạ ha, sao mà rửa chén cũng có xe hơi, mình ủng hộ. Mà bên Việt Nam Cộng Hòa mình thời đó mà ai có xe hơi là ngon mới có, mà qua Mỹ này cắt cỏ có xe hơi không quý vị? Rửa chén có xe hơi không quý vị? Là như vậy đến nỗi là nó không có gì bình thường á. Mà thật ra đó, bảy báo của Tây Phương này là gì? Ở đây người nào mà nói vàng bạc đô la đá quý là bảy báo, người đó sẽ bị trộm cướp ngay. Mà người nào nói là tôi đi từ cái báo thứ nhất là địa ngục, tôi đã thoát được cái nghiệp làm địa ngục là cái báo thứ nhất, rồi tôi từ cái loài địa ngục mà tôi đã biết tâu tâm để tôi tiến lên cái loài ngạ quỷ là tôi đã bước qua cái phước báo thứ hai, cái phước báo thứ ba là từ loài ngạ quỷ mà tôi biết bỏ cái tâm tham lam để tôi tiến lên cái loài súc sanh là tôi phước báo thứ tư, mà tôi làm súc sanh mà tôi không phải chui vô bụng người ta để ăn á là phước báo thứ năm, rồi tôi từ đó tôi lên làm loài người ha, là phước báo thứ năm, rồi tôi làm được chư thiên mà tôi lại coi như là tôi bỏ cái cảnh giới chư thiên để mà tôi xuống đây tôi làm người để tôi tu là phước báo thứ sáu, và phước báo thứ bảy là tôi đời này tôi không đi vào lục đạo luân hồi nữa mà tôi quyết định giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc với cái tâm là Bồ Tát, giờ ở đây kiếm thánh tăng không có, mà trên cõi cực lạc đồng với những bậc Bồ Tát tu hội chỉ còn có một đời thành Phật, lên đó tôi nghe Phật nghe pháp rồi tôi mở tâm trí huệ, khi tôi có ngũ nhãn lục thông như hòa thượng Tiên Hóa tôi phát nguyện trở lại đây cứu độ chúng sanh, thì cái người cõi cực lạc có bảy báo, thì người cõi ta bà nào mà đã đi vào cái bước thứ bảy là cái bước Đức Phật Thích Ca, ngày bước thứ nhất là từ địa ngục Nam Mô Ban Sơ A Tỳ ngục tốt bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ban Sơ A Tỳ quay lại ngã quỷ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ban Sơ A Tỳ súc sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca đã từng làm loài địa ngục, loài ngã quỷ, đã từng làm voi làm nai, Đức Phật Thích Ca đã từng làm người, Đức Phật Thích Ca đã từng làm trời ở đâu sức, và cuối cùng cái cuối cùng Đức Phật đi bước thứ bảy là ngài ra khỏi ba cõi luật được gọi là niết bàn bên tu thiền, và được gọi là tịnh độ là cõi cực lạc. Ở đời này quý vị biết được bảy bát đó là quý vị ở đâu cũng sung sướng. Phật Thích Ca bây giờ bắt nhớ ngày ngày có khổ quý vị hả? Không khổ. Ngay cả cái người khổ nhất trong nhà tù, mà nếu người ta ở tù mà ta biết quán là sao? Ở tù ở Mỹ một năm chính phủ tốn bao nhiêu tiền nuôi họ quý vị? 40,000 đô la. Tôi có một ông Phật tử tự nhiên cũng nhắc mặt thời gian, tôi hỏi sao mà đi đâu mà đi tu đâu đi Ấn Độ, không có đi Ấn Độ thầy, con đó là bị bệnh nặng lắm là đòi mổ, mà con bị lê ốp thành ra mổ tốn tới mấy chục ngàn, thành ra con nghe nó trong tù của nó bác sĩ phi, thành ra con viết tờ giấy, con mua cái súng giả con bỏ vô túi, cái con viết cái giấy tôi nói là ai lốt rồi yêu cầu nó là cái người nhà theo là đưa cho nó 5,000 đô la, thì người theo lời họ bấm cái nút cái là cảnh sát lại tổng con vô tổng con ở đâu như vậy là 6 tháng, nhưng mà con được mổ hết rồi thầy phi cái bill nó bill về nhà tù 240,000, bây giờ con ra rồi thầy ở đỡ quá. Đổi lại 6 tháng ở tù thay vì ngoài này con 240,000 nó con phải cài nó coi như 6 năm hả? Hỏi trong đó con làm gì, nó dạy vô tổng con cứ là sáng ra cái là nó gõ kẽn rồi đi ăn, à, ăn về cái nằm coi tivi con niệm Phật, cho đó con ngồi con niệm Phật ngày 6 thời đi đứng nằm hồi, rồi xong trong đó là con niệm Phật đã rồi, có người lo người lắng con quên hết, cái ngày nó thả con ra con xin ở lại một ngày nó không cho ở đó, bây giờ nó tin không? Hả? Thì như vậy cái nhà tu là cái nơi khổ nhất. Mà khi mà mình không trụ vào cái gì khổ, mình không trụ vào khổ, không trụ vào sướng, lấy đâu làm được khổ đây? Có phải quý vị, cái luật tổ Huệ Năng này có nói câu không? Vô sở trụ mới là tâm Phật. Mà ngoài đời tôi hỏi quý vị nè, những vị đã từng được một thời là con gái, à, con gái quý vị, những bà cụ nè, quý vị bây giờ thuộc loại là con gái lớn lâu năm thôi, sống lâu năm kêu làm gái đi, con gái sống tới 70 năm cũng làm gái, thấy không? Cái thời đó quý vị mà chưa, khi mà có phải ông chồng mà cái quý vị mà theo mà cua quý vị đó, mà quý vị không trụ vào ổng, quý vị ổng được ổng cưng không? Được không? Được cưng chứ. Nhớ là khi mà quý vị ban gọi bán cà phê thôi, phải không? Mà quý vị mà có bồ rồi có ai để lúa không? Mà quý vị người nào quý vị cũng riết mắt đưa tình nhưng không trụ, đắt không? Quán cà phê đó đắt, đắt thì sao? Chủ tăng lương, chủ tăng lương rồi sao? Mình bỏ nó còn năn nỉ mình ở lại nữa. Nhưng mà mình trụ vào một cái tên nào làm sao quý vị? 100 tên kia nó bỏ mình không? Bỏ. Thành ra bây giờ một cô gái học ra trường đẹp, đầy đủ đẹp như ông Dượng vậy thôi, không phải đẹp khác ông Dượng, nhưng mà sao không có thương ai hết. Thì tới ngày birthday 100 anh chàng nó sẽ tặng 100 món quà, phải không quý vị? Còn theo một anh rồi chỉ có một món quà thôi. Thì như vậy ở ngoài đời mà vô sở trụ cũng ngon. Mà mình bây giờ mình có con trai và con gái, mà mình trụ vào con trai thì mình mất thằng rể, mình trụ vào thằng rể thì mình mất con dâu. Mình trụ nhà này 2 ngày thì phải trụ nhà kia 2 ngày, thì phải trụ vô chùa 2 ngày. Vô sở trụ thì đi đâu nó cũng quý mình cái gì hết, đúng không quý vị? Ưng vô sở trụ là chúng ta hạnh phúc đến liền, đồng ý không quý vị? Mình khổ là tại mình trụ, mà mình không trụ là mình không khổ. Mà tôi dễ nhất ly, chữ ly thôi, ly khổ đắc lạc. Mà tại sao mình khổ? Tại vì mình trụ, mà mình ly rồi là mình, à mà mình ly cái là mình không có khổ, mà hết khổ là đắc lạc ngay. Tôi bảo đảm với quý vị đó, quý vị ăn một cái món nào mà ăn hoài xong ngán, trong dọn lên trong một cái bàn ăn 10 món, ăn mỗi thứ đũa là ngon, mà trụ vào một món nào cũng không ngon. Mình nói hỏi thầy thầy món nào, thầy nói cái nào ăn cũng được, thì điện tử nó đem đủ loại mình đó. Tôi thích cà ri, là diệu hảo cũng cà ri, tể hỷ cũng cà ri, diệu hướng cũng cà ri, minh hồi cũng cà ri, đem lên tới 10 tô cà ri. Mà tôi nói cho tôi là tôi món nào sư phụ ăn cũng được, là đủ loại món hết. Ngay cái thức ăn mà trụ một món là cũng lỗ nữa, đệ tử nó tập trung vào cái món đó. Bây giờ thấy rõ chưa? Từ đó cái pháp phẩm nó nhẹ nhàng lắm, không có ai trói buộc quý vị á. Vô chùa lại và cầu Phật cứu con, ông cầu ngày cứu con, ông Phật cũng hỏi ai trói mày mà mày đòi cầu giải thoát hả? Ai trói quý vị? Cái chấp ngã. Tại sao vậy? Cháu ngoại của người ta té cái lòng sao mà cháu ngoại mình té cái mình nóng ruột? Vì cháu của tôi. Ông xã người ta có bồ mình tỉnh bơ, mình còn nói cho tao nghe gì, mình chả có bồ sao phái nữa. Nhưng mà tới khi mình cái mình muốn chết. Tại vì ông xã của tôi, cái nhà người ta Phật luôn mình nói đáng đời, nhưng mà cái nhà mình Phật luôn trời ơi, vô Phật cứu con. Có không quý vị? Thấy rõ chưa quý vị? Cái chấp ngã mà khổ. Nhưng mà khi quý vị mở cái lòng ra hết, mở cái lòng ra hết, tất cả đều là cha mẹ nhiều đời, ai cũng là bà con hết. Cái đứa này nó quậy mình đời trước đó là mẹ chồng nàng dâu, đứa này nó hiếu thảo mình đời trước là con ruột của mình. Khi mình đạt được tất cả chúng sanh thì tôi là gì? Mở cái lòng ra như cái ngày mà các cô đọc á, à, xin lỗi ngày Diêm Văn Cần, 500 ông tưởng giả tưởng cầm 500 cái dù, tức là 500 cái bản ngã, Phật dùng tay bung một cái 500 cái lọng báo trở thành là một cái lọng trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong đó là hiện ra là nhà cửa núi thiết di cõi trời địa ngục, đó là tượng trưng cho tất cả đều là một. Mà khi chúng ta coi tất cả là một rồi thì chúng ta không có cái tâm ganh tị tật đố, mà như đó cõi Phật hiện ra liền. Cõi Phật hiện ra liền là do đâu? Là vì tâm rộng lớn mở ra. Mà tâm rộng lớn không có nghĩa là quý vị mà càng lùi xuống thì quý vị đi lên, mà quý vị càng muốn đi lên thì người ta hết lùi xuống. Tôi nói thí dụ bây giờ chẳng hạn như quý vị vô, quý vị nói tôi làm cái gì cũng ngon anh không ai làm bằng, là người ta chê quý vị không? Cái món đồ ăn đó đó, mặc dù quý vị ngon thiệt không quý vị đó, tôi là số 1 ở trong cái chùa này, là bao nhiêu cái mũi dùi nó ăn chùa lét mặn ngét đắng ngét có không quý vị? À, nhưng mà mới nói chị ơi, tôi nói thật á, hồi xưa tới giờ mình nói láo nha, cái này là nói láo cho người ta lộng đầu nó dốc nha. Tôi á, hồi xưa giờ tôi lần đầu tiên á, tôi không biết nấu chay, thành ra tôi nấu cái món này tôi nghĩ là tôi là hạng bé ở trong chùa này, không thành ai cơ. Quý vị nói vậy, trong những bà nấu ngon là bà nấu thiệt là hết sảy và nó vừa khẩu tôi. Bên kia đó, còn chẳng hạn như mấy bà mà đẹp như thiên nga, mấy bà nói trong này không ai bằng tôi là hoa hậu nè. Trời ơi, nó môi nó móc cái lỗ mũi cái bà ra xấu nè, con mắt bà xấu nè, cái miệng hãm tài nè, gò má sắc chồng nè, cái tướng đi con rắn nó chém đủ thứ. Nhưng mà bà đẹp thì nè, bà nói tôi trong đây thật sự tôi thấy tôi vô duyên lắm, tôi xấu lắm á. Cái bà chỉ vậy chỉ có duyên. Hả Linh, mình hạ mình xuống người ta nâng lên, mình hạ mình xuống người ta nâng lên, hạ riết cho tới khi mình xuống dưới đất. Bởi vì Đức Phật nói là đưa ngón chân xuống đạp đất một cái là tự nhiên cõi ta bà này biến thành cõi cực lạc, phải không quý vị? Và mà dỡ lên lên nổi điên lên, dỡ cái tâm ngã mạn, dỡ cho tới đâu là biến thành địa ngục trần gian. Tại vì sao cõi ta bà này có cao có thấp có gò nõn, là vì tâm chúng ta có cao có thấp có cái này kia, tâm bình thế giới bình. Thì khi đọc kinh Đại Thừa quý vị thấy những cái tu của bây giờ tôi phân tích nè, siêu không? Bây giờ quý thầy lại tụng kinh, phải không? Lại tụng kinh đó, đầu tiên á mà vô tụng tôi bảo đảm quý vị nè, đi mời quý thầy lại tụng kinh mà đi mẹ si đi, đi cù lô la và đi xe bớt lại để thỉnh thầy để về nhà để mà an vị Phật, thì ông thầy sẽ chọn nhà nào đi trước? Ưu tiên một mẹ si đi, phải không? Rồi cái next cái diều đó là Toyota, cái thứ ba là Tù Đô La, cái thứ tư là cái xe 18 bánh xe bớt. Như vậy tao với thầy nó có phân biệt không quý vị? Phân biệt tùm lum à, phải không? Rồi vô tụng một cái tôi nói cái gì siêu không? Tụng đá bây giờ có giá không quý vị? À có giá hả, là 3.000 một cái đám ma đó thì phát ta bao nhiêu hả, động quan bao nhiêu, nhập quan bao nhiêu, cúng từng bao nhiêu. Thì như vậy người Phật tử này lúc còn sống họ nhào vô đây là mình dùng cái mạng sống của họ để mình dụ họ cắt bầu cắt bí, lựa họ bắn cơm, lựa họ làm những thứ hy sinh, rồi mình tặng cho mấy cái bằng khen, tặng cho cái phái khen này kia. Lúc họ chết thì cái tinh cái thân xác họ mình vẫn tính tiền. Bởi vậy lập chùa càng ngày càng đua nhau mà lập. Thì như chùa như vậy thì về đâu quý vị hả? Không về đâu hết quý vị, nghĩ coi. Ông thầy thì thay vì cái chùa nó vừa phải thôi, bung lớn ra, mà càng bung lớn ra thì càng nợ nần, càng nợ nần. Trong nhà cha mẹ thiếu nợ con khổ không quý vị? Khổ. Cha mẹ không siêu làm sao con siêu? Từ đó quý vị thấy rõ những cái này là cái trò mà coi như ảo quá. Mà Đức Phật Thích Ca ngài có sống tại đây, tôi nói thật quý vị đó, cũng không cứu được cái hàng đệ tử của Phật thời bây giờ, bảo đảm đúng không quý vị? Tôi phân tích chúng sanh vô biên thời nguyện độ có nói không? Mấy ông thầy có nói không? Phiền não vô tận thời nguyện độ có nói không? Pháp môn vô lượng thời nguyện học có nói không? Nhưng mà đi chùa tôi với chùa khác đó phải khác tâm môn mà. Có không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Nó láo không? Chúng sanh vô biên thời nguyện độ thật không có. Nó láo không à? Tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra những cái đó là những cái tệ nạn trong chùa chiền ngay trong cái Hoa Kỳ này. Tôi hỏi quý vị là cái lục hòa, tại hiện tại Phật giáo có lục hòa không quý vị? Có không? Không. Nếu mà tinh thần đầu tiên mấy ông thầy dạy quý vị lục hòa có không, quý thầy sẽ nói rằng quý con à, lưu đây làm ăn nhớ giữ tinh thần lục hòa có không, quý bà thượng thường dạy với thầy trụ trì có không? Nhưng mà tụi con hỏi lại, xin lỗi thầy trụ trì, xin lỗi hòa thượng, thượng tọa có lục hòa chưa? Không nào dám nói. Nếu quả thật quý hòa thượng lục hòa thì hòa thượng 38 ngôi chùa San Jose này bán hết, lập một cái lớn như tương tây lấy tự đi, cùng vào đó tu đi. Cùng làm một ngày Phật đản đi, cùng làm một ngày nghĩa là lễ Noel, lễ Du Lan đi. Mà ở đây 38 ngôi chùa là 38 cái lễ Phật đản, 38 cái lễ mà Du Lan có không quý vị? Thật ra mà 38 ngôi chùa ở đây mà bán hết là một ngôi chùa lớn gấp 3 lần Tây Lê Tự. Và tăng ni gom hết lại, bữa nay thầy nào có khả năng tụng lên tụng, bữa nào thầy nào có khả năng lên giảng, quý thầy cái việc ăn được tu học với chúng. Còn tất cả Phật tử San Jose này là một, 38 cái lọng trở thành một cái lọng, là Phật giáo San Jose này biến thành là Tây Phương Cực Lạc này. Mình không luận qua, mình bắt đệ tử mình luận qua, chuyện đó là nói láo giọng ngữ rồi, quý vị thấy rõ không? À, từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy là tu là dùng trí huệ. Bởi vì Đức Phật nói đừng nghe mà hãy thấy, rồi tìm hiểu coi cái pháp đó có đến không. Mình đến cái chùa đó mà mình thấy an lạc, mặc dù ăn á, thì ăn xì dầu, ăn với muối ớt, đuổi cũng không đi, mà lỡ cái chùa đó ăn mâm cơm cổ đầy mà không có an lạc, không có giải pháp, suốt ngày bắt mình làm một chuyện thế gian không? Mình ở ngoài thế gian mình nấu nướng lùng đủ thôi, vô đây cũng ở ngoài này mình đã kiếm tiền rồi, vô đây mình phải kiếm tiền nữa thì mình được cái gì? Bởi vậy ngài Xá Lợi Phất bị gì mà cần nói, bây giờ quý vị tu ngay với chồng quý vị, tôi bảo đảm cái gì dẫn sanh cho coi nè, nấu cơm cho chồng ăn rồi nói bữa nay bây giờ quý vị nói à, bữa nay quý vị thử nha, có những ông chồng không có mặt ở đây, những ông chồng có mặt ở đây là bảo đảm sẽ cho quý vị đi nghe pháp kinh ngày hôm nay trở về. Mấy ông nào mà nghe pháp tôi rồi thì sao cho bà vợ đi, đưa tay tôi coi coi tôi có biểu, đưa tay tôi là không nè, đó đưa lên tại vì tôi rồi đưa xuống. Bây giờ những ông mà chưa có mặt đây, tôi nói ví dụ nghe, bây giờ về á là mấy bà nấu một món thiệt ngon, lâu nay quý bà chuyên môn là bị cái bệnh chấp pháp, chấp pháp tu đó, Phật đâu có biểu mình không được nấu đồ mặn cho chồng, Phật chỉ biểu mình đừng sát sanh thôi, tôi không thấy cái giới nào Phật nó chấp nấu đồ mặn cho chồng ăn hết, đúng không quý vị? Quý vị là cái nào chỉ đi tôi lột áo liền có không? Phật chỉ nói đừng sát sanh, nhưng mà mình có quyền mua những cái vật mà không thấy, không nghe, không nghi nó chết thì mình. Cái vật mà nó làm ở trong cái chợ vaccine, quý vị thấy nó chết bỏ không? Không. Quý vị có nghe cái tiếng cắt cổ gà trong đó không? Không nghe. Có thấy nó chết gì mình không? Không. Ăn ba cái đồ đó kêu là tam tịnh dục. Thì bây giờ quý vị tự nhiên lâu nay nấu chai cho ông chồng bữa nay về, quý vị tự nhiên ra vào chợ vaccine mua, nghĩa là đồ mặn như ngày xưa mà quý vị nấu, nấu xong là bỏ vô mâm. Cái ly á thì cũng bỏ cái chén đàng hoàng, hồi xưa mà mình biểu hồi ổng còn là sĩ quan hay là trưởng phòng này kia, mình lại mình bỏ cái ly rồi mình còn lót cái đó, còn lấy cái khăn nữa. Còn bây giờ mình rót ly tà nè cha nội ăn giọng gì ăn đi, thấy không? Bây giờ mình lấy cái ly giống như chúng ta thượng tọa lấy cái nắp đàng hoàng, rồi mình lại cái mình mặc áo tràng vô, mình nói dạ mời thượng tọa của lòng em thưởng thức cái món bò 7 món, được không? Ông đó mà có giữ cỡ nào cũng là tự nhiên, nhưng mà bà bắt đầu ổn ớn nha, ổng ngồi ổng dừng lại cái rồi ổng nói bà hôm nay bà đi bà mắc cái gì cũng gì nhập bà vậy. Bữa nay tôi bà thành ma là thành gì, bây giờ tôi thành Phật. Hồi xưa tôi là quỷ, hồi tôi là sư tử Hà Đông, bây giờ tôi tu rồi, tôi thấy rõ ràng ông thầy không lai chỉ mẹ tôi gì mà cần về tu tại nhà đi, phục vụ cho ông chồng như là phục vụ cho một thượng tọa hòa thượng. Mà khi mà quý vị mà nấu thầy ổn nhượng nha, nhượng nó mất rồi, trốn được mất rồi chứ. Thôi được rồi, không có nên giật cái thần đi đâu không. Mà tự nhiên nấu cho một cái món ăn rồi, món là món xào, món kho, rồi hỏi anh uống cà phê nào, ha? Starbucks, đi mua Starbucks, cà phê Trung Nguyên, làm cà phê Trung Nguyên, rồi hỏi anh muốn đường hay sao là lòi đồng vàng, ăn rồi lấy khăn lau mặt, ốp cái đá đàng hoàng, rồi lấy áo lấy đồ cho tắm rửa đàng hoàng, nghĩa là nâng khăn sửa túi lấy vô, lâu nay đó mình giặt đồ rồi mình dùng vô cái vỏ nó lùi cho chả ngồi chả làm, bây giờ mình lấy là ủi, không cần niệm Phật. Cái thời mà mình tụng kinh Lăng Nghiêm đó, mình ủi áo cho chồng, mình nấu cơm cho chồng. Cái thời tụng kinh mà A Di Đà đó thì mình lại á coi như là mình lại coi như là mình ra mình coi chồng cần cái gì không, mình chở chồng mình đi chợ, chở chồng mình đi chơi, nghĩa là mình dành những thời kinh đó mình phục vụ cho ông chồng, phục vụ hết phân là cúng dường chư Phật. À, thì bây giờ quý vị phục vụ cho mấy ông thầy đó chết rồi mới được hưởng, có không quý vị? Nhưng mà phục vụ cho ông chồng vậy sao hưởng liền, hưởng liền ngay lúc nào quý vị? Ngay đêm đó. Đó. Vô đây giữ, vô đây tại giờ là kiếp lo nè, vô đây. đây đây vô đây, lên đây, nãy giờ đi kiếm con nè, nãy lên, lên đây. Lên đây. Tôi kêu giữa. Thầy nói đó, bây giờ không áp dụng cái Nhiên Ma Cần này tu ngày sáng là Pháp tu vô rừng mới ngồi thiền. Ông kêu nó không cần. Bây giờ người tu tịnh độ bây giờ không cần cho chùa nữa nha. Không cần niệm Phật nữa. Bây giờ thường sáng bây giờ mấy giờ tụng Lăng Nghiêm? 5 giờ tụng Lăng Nghiêm. Thì 5 giờ dậy pha cà phê cho chồng, mặc dù chồng còn đang ngủ trên giường, thì lúc đó hai tay chắp lại và kính bạch thượng tọa, cà phê đã sẵn sàng. Cung kính như là Phật. Tại vì ông chồng có Phật tánh không?
Dạ có.
Có. Mà ông Phật đó có trả biêu cho quý vị không? Không có. Ông Phật có để ra con cho quý vị không? Không có. Ông Phật có gì? Ông Phật có cái diện. Quý vị vô trong tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở đường đi dẫn quý vị khai, tôi có diện ông Phật, có cho con nghĩ không?
Không.
Nhưng mà tôi có diện ông chồng đại quý hành tu, đại quý cảnh sát, trưởng phòng cảnh sát, quý vị tôi nghĩ không?
Dạ được.
Dạ được. Như vậy là vừa trả ơn Phật mà vừa trả ơn chồng, phục vụ hết phân là cúng dường chư Phật.
Dạ đúng.
Đúng không? Đã nghe đúng. Nghe tiếp nữa đây.
Dạ.
Lâu nay mình nghe tu, mình bị chấp pháp, mình chấp ăn chay là thành Phật, mình không nấu đồ mặn cho chồng, mà trong không có cúng kinh nào mà Phật cấm nấu đồ mặn cho chồng ăn. Dạ. Phật chỉ cấm là cắt cổ chó, cắt cổ gà cho chồng ăn, nhưng mà mua đồ chợ đông là ăn được phải không? Là lâu nay bắt đầu về cái tới 12 giờ quý vị tụng kinh gì? Hả? Vô lượng thọ. Vô lượng thọ có nghĩa là sống hoài không chết, phải không? Thì bây giờ muốn sống hoài không chết, cái thân này sống hoài không chết không? Không. Thân ông xã cuộc sống hoài chết. Mà quý vị bữa nay là cái giờ vô lượng thọ. Cái gì mà sống mãi không chết? Chính là tình yêu vợ chồng, tình yêu cái thở anh còn ở quân trường Thủ Đức, tình yêu anh còn một sinh viên ở liên trường Đà Lạt, ở trường Võ Bị Đà Lạt. Và những mối tình đó bây giờ muốn hâm nóng lại và đọc kinh Phật tụng vô lượng thọ. Nhưng mà phải muốn cho sống lại làm sao? Tới giờ tụng vô lượng thọ không tụng nữa, đi mua bò lúc lắc, phải không? Dạ. Cua rang muối,
phải không?
Rồi
ăn gà ác thuốc bắc.
Không được ăn gà ác, thằng chồng nó sẽ ác lên.
Dạ. Da con đen tại vợ con có nấu gà ác con rồi.
Ăn gà gì không được ăn gà ác, nghe không?
Dạ.
Ăn gà ác là thằng chồng nó ác liền.
Dạ.
Phải không? Xong mà lên vưng lên là bàng hoàng, ha. Chồng tự nhiên nó đuối người về mà nó không dám xuống. Tại vì lâu nay nó vừa làm trà mà nó vừa cho nên dành mâm sáng chén, mà nay tự nhiên nghe thầy thông la tự nhiên uống cà phê mà uống sao đã vô trả lời là cái sổ insulin nó coi mình insulin mình canxo chưa, chứ còn có insulin là bạn uống chết mẹ lấy tiền la insulin, phải không? Sau khi hỏi cho kệ hỉ, kệ thấy coi cái policy tôi canxo chưa, cái trên này hỏi anh ơi mời thượng tỏ có lòng em xuống đây ăn cơm trưa, mời thượng tỏ xuống đây để là thọ trai, cái nãy giờ hỏi xong chưa xuống. Tôi coi thử coi là cái policy của mình còn không, là mà policy mà canxo tôi mới dám xuống, chứ còn tôi không dám xuống. À, bắt đầu xuống tới nơi rồi á, là quy dâng lên cái mâm cơm này giống như quý vị dâng lên cho thầy. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, lâu nay tình yêu quý vị đã chết, nhưng mà bà vợ nấu cà phê cho uống rồi làm một cái mâm đầy đủ mà quy dâng lên, tình yêu sống lại không quý vị? Sống lại. Mà sống lại là quý vị duy trì cái bộ kinh lượng thọ này mỗi ngày cho tới khi nào mà ổng vào hồn, thì bảo đảm quý vị đang tụng kinh vô lượng thọ. Rồi bây giờ thầy hỏi con.
Dạ.
Khi mà lâu nay con bị vợ con hất hủi.
Dạ đúng rồi.
Nó bị bắt ngày giặt mấy thao đồ?
8 thao.
Hút bụi mấy lần?
7 lần.
Ha. Rồi á, là ăn á, là nó ăn trước là con ăn trước,
nó ăn trước con thừa,
con ăn con thừa cá cặn.
Dạ.
Rồi nó la nó quýnh con thì sao?
Má con nhận con không ra luôn sư phụ ơi.
Dạ.
Dạ.
Cũng là nó quýnh thì nó bắt con phải làm sao?
Nó vừa nó quýnh con á sư phụ.
Dạ.
Nó quýnh con mà nó ra điều kiện là mỗi lần nó quýnh một cái bột ra con phải la lên cho mày chết.
Ồ vậy hả? Rồi bây giờ đó, nó có đây không?
Dạ.
Đưa tay lên. Dạ. Đó đưa tay lên. Nó hỏi đó nè, đưa tay lên. Đó, vỗ tay đi, phu nhân của Bích Trường Ước.
Ngày xưa áo tím đó, đi ngủ.
Áo tím đó, chiều nay nó sẽ về.
Nó kinh con lắm rồi.
Nó kinh, bây giờ nó tụng kinh vô lượng thọ, nó tu Di Ma Cật. Nếu mà chiều nay nó về, thầy ví dụ nha, nó lâu nay nó làm phước cho thầy thông lai, nó không kiếp sau nó mới hưởng.
Yeah.
Nhưng mà thầy dạy con nghe kiếp này con sẽ được hưởng ngay.
Yeah.
Chiều nay về con sẽ, con thích uống cà phê gì?
Dạ, yeah, cà phê sữa đá.
Cà phê sữa đá nha con.
Yeah.
Rồi, rồi con thích ăn trưa ăn cái gì?
Dạ con chưa, con ăn gà hầm thuốc bắc.
Gà hầm thuốc bắc.
Dạ.
Rồi gì nữa?
Rồi lẩu dê.
Lẩu dê, rồi gì nữa?
Rồi rồi đuôi bò hầm củ cải.
Đuôi bò là ngầu bính đó hả?
Dạ, vậy dạ đó, không đuôi bò. Đuôi bò nó trước ngầu bính, ngầu bính nó sau đuôi bò.
Đuôi bò là trước ngầu bính.
Dạ.
Rồi.
Cái đuôi bò là nó khô vờ cái ngầu bính.
Ờ rồi. Rồi sau khi đó nó sẽ làm cái mâm nó quỳ.
Dạ.
Dạ. Con hôm nay em hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin hoàng tử dưỡng có lòng em từ bi nạp họ. Con sẽ nói sao?
Dạ. Con nói con cũng hứa thả khả cho nó.
Rồi. Bây giờ thấy được nhân quả.
Dạ.
Nếu mà lâu nay vợ con nó nấu cơm cho thầy ăn, nó đem cà phê thầy uống, thì thầy nói kiếp sau con được lên cõi trời. Nhưng mà bảo đảm khi mà con vợ con nó phục vụ cho con, nó không bắt giặt đồ mà nó lo cho con, rồi nó nói những bộ đồ này để chúng em giặt em ủi, là anh chỉ ngồi đó đi, em nghe lời thầy thông lai, Phật là giác ngộ hả? Tu đâu cho bằng tu nhà, không cần giao cái chiếc thượng tọa, ở trong nhà cái thượng tọa tới lần em tại gì thượng tọa thông lai đâu có bông so vợ con qua đâu.
Dạ.
Mà chính là con nhờ ở tù mấy năm.
Dạ, 7 năm.
7 năm tôi bắt quan trai.
Dạ.
Thành ra vợ con được qua đây với bao nhiêu người nữa.
Dạ, giờ hai đứa con à.
Hai đứa con với con gì, con là 4 người. Dạ. Và con đi qua đây con đem tài sản là 140.000 đô la, 160.000 đô la, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Như vậy là đi đó con sẽ được hưởng liền không?
Dạ hưởng liền chứ sư phụ.
Hưởng cái gì?
Hưởng liền.
Hưởng gì?
Hồi nãy đó sư phụ mới giảng mà con đi ngang qua con nghe, con nghe âm thanh tục tinh hay tục tinh. Cái âm thanh hơi lạ quá đó sư phụ. Trước giờ mày ta với mình rồi bên đây.
Rồi nè, bây giờ quý vị có thắc mắc không? Bây giờ giữa phu nhân có ông Dượng và ông Dượng ai đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Ai? Phu nhân hay là husband? Phu nhân đẹp. Bây giờ câu đại diện quý vị, đây là một big question. Many questions mà không có answer. Cái này giống như máy bay mà của Malaysia mà mất tích mà không có câu trả lời. Phải không? Bây giờ thầy hỏi con tại sao ngày xưa mà con yêu nhịp giận này vậy? Đưa microphone. Quý vị có muốn câu trả lời không?
Muốn sổ sả.
Thầy hỏi nè, lên đây.
Lên đây.
Tôi thắc mắc lắm. Tôi giải đối tơ lòng nhiều chuyện mà câu trả lời này tôi trả lời không nổi. Lên coi đây trai tài gái sắc này tại sao mà nó yêu nhau? Quý vị có muốn trả lời không? Lên đây con, đứng gần bên có ai cao hơn?
Ai có gì?
Rồi con đứng lên trình diện. Bây giờ chấm điểm nha. Bây giờ về cái ngoại hình, ai đẹp hơn ai? Rồi, thầy hỏi thiệt con á, là hồi đó Dượng nó có nhiều của hồi môn lắm không? Đưa con phải không? Dượng nó giàu lắm phải không? Đưa coi hồi con đấy nó giàu không, nó là triệu phú không? Đưa tay con, đưa nó
không dám nói thì
sao? Nói thiệt đi
đó, thầy
đây là tu đại thừa mà con.
Đại thừa mới cho bà con hiểu không? Hiểu đúng không? Lại thích khoe anh, không phải khoe chứ là anh giàu nhất cái làng đó.
Mà xin hỏi nè, hồi đó mà tại sao mà cái thời gian mà thầy nhớ là con ở tù về mà trong đó con đạt được 3 cái huy chương, mà cái ông bộ trưởng gì mà thích mùa mà ông thưởng cho con 3 cái huy chương mà về mà cái hộp mà con ăn, để nghe đi.
Dạ, ở trong
có phải là vợ con mê cái bàn đó rồi.
Dạ, ở trong tù á là con bị đi bắt đi làm ruộng làm lúa trồng nông nghiệp đó, đó sư phụ.
Dạ.
Dạ con thì con nhan sắc con cũng không có đến độ gì tệ lắm.
Bộ đội mê không? Bộ đội cái mê không?
Dạ, tại sao quý vị biết không? Quý vị nên nhớ nha, cái này là cái mánh để dạy nha quý vị. Bây giờ để quý vị thấy bông thấy hoa, quý vị cứ mang lên chân đi, kiếp sau bảo đảm đẹp giống con. Hồi trước á con nhờ con đi chân đi bông hoa, rồi con mang trái cây lên chùa con cúng dường, bây giờ nhờ bây giờ đó cái thân con cái nghiệp
con nói vậy á, phá hội sao không có một cái bông á.
Quả mà.
Rồi.
Dạ. Thì ở trong tù á con bị mấy cán bộ nó bắt đi trồng lúa, trồng bắp, trồng khoai, rồi trồng tiêu, trồng đủ thứ hết trơn. Nhưng mà kết quả mình trồng nó mình không được hưởng gì hết, mà mấy cán bộ nó hưởng hết.
À.
Nó nhờ công lao sáng chế của mình ra đó, mà nó đem, nó dám đeo công lao mình á, nó cướp công mình á, nó mang qua Mỹ để đoạt giải. Này thì nó nghe hôm qua tôi có kể rồi. Hôm qua nó nghe bên Mỹ rồi á, là dưa hấu không hộ, nho không hộ, là đã đoạt giải rồi. Bây giờ á, con chồng á, bây giờ con chồng con mang lên cho nó là nó đoạt giải là lúa không hột, quý vị ơi. Quý vị tưởng tượng lúa mà không hột có nước nào gọi không được vậy không?
Rồi, còn cái gì nữa?
Tiêu mà không hột.
Tiêu không hột.
Dạ, tiêu không hột ăn như ta là giống giống cay lắm đó nha.
Rồi.
Rồi một cái nữa là quý vị có nghĩ là bắp mà không hột mà dám con chồng không?
Có cùi không phải không?
Dạ, cùi không mà cái gì à, sư phụ? Có cùi không là để nó mang nướng á, mang hơi khô rồi mang chụm lửa thôi à. Vậy mà cũng qua Mỹ là đoạt giải đó quý vị à.
Mà trở lại vấn đề, bây giờ con được cái chó quanh thì hỏi tại sao hồi đó mà vợ con nó yêu con thì không
trời
gì
đó. Quý vị thấy không? Trai tài, gái sắc. Thầy thấy không quý vị? Trai thì tài xỉu, gái tứ sắc.
Ồ, đúng rồi, gặp nhau tại sòng bài.
Dạ.
Trai tài xỉu mà gái là tứ sắc. Ồ, rồi hai người thua hết rồi ra đi homeless đó. Phải vậy không?
Dạ, còn có những cưới cũng bán luôn. Cái lúc đó con về đó thì con cải tạo sau 7 năm về đó thì
nâng khăn sửa cẳng rồi, thấy chưa?
Đã đó,
bây giờ mới lại là nâng khăn sửa cẳng rồi.
Cái con làm con chèo đò, giống như sư phụ người ta là ông lái đò, con là ông chèo đò. Và con đưa khách sang sông. Cái con khổ quá, con đứng con chèo đò thì qua con sông có cái dài lắm, khoảng 500 mét thôi. Thì nàng mới đón cái đò con nàng đi. Nàng mới hỏi bây giờ qua sông bao nhiêu anh? Cái mình nói 2000. Có ai mà nỡ lòng nào đối với một thằng cải tạo tù tội về mà trả 1000 quý vị ơi. Con đành lòng, con đau khổ quá nhưng mà con phải cắn răng á, con chở nàng đi với giá 1000. Nhưng mà khi nàng lên đò đó, tôi nói 2000 tôi lái bằng hai cái chèo, còn 1000 tôi lái một chèo.
Cứ chạy đồng đồng hoài, không phải một chèo mà không đi đâu.
Cứ ra nữa xong cái vòng vậy đó. Cái gì cũng phải có cái giá, phải có sư phụ.
Đúng rồi. Rồi sau đó con đi xích lô đó, phải làm xích lô đó phải không?
Còn con làm xích lô cũng vậy quý vị à. Con đứng ở cái chạm xích lô
đó. Là cũng cô này nữa phải không? Cũng cô này nữa, duyên nợ.
Cái đó là cái duyên đó quý vị.
Duyên nợ.
Quý vị phải tin nha, có đó là cái duyên hết á. Tự nhiên con đạp, con chuyển qua, con không lái đò đó, con qua con đạp xích lô. Con đứng ở chợ Sài Gòn á, con đạp. Thì nàng tới chợ Sài Gòn á, nàng thấy con hình như là cũng hơi đẹp trai hay sao á. Con kiếm một dãy xích lô đậu vậy đó, mình đứng sau chót hết trơn á, mà lựa mình. Nó ủa sao cô làm vậy rồi mấy người bạn của nó làm
cái ganh tị
nó ganh tị nữa. Nó đã bây giờ hiện tại nó đã ganh tị với sắc đẹp của tôi rồi, mà bây giờ cái tài của nó, cái thân của nó mà cô không cho nó đi, mà bây giờ cô lại bắt tôi đi. Dạ là thế nào có anh em là xích mích thế nào á. Cổ nói trời, anh thông cảm cho em đi, năm bên kia anh đuôi anh mù anh câm anh ngọng anh điếc thì làm sao mà em dám chọn. Dạ anh thấy anh lục căng đầy đủ thì em chọn thôi. Cái con ok, bằng lòng con đi. Con đi cái hỏi giá từ Sài Gòn vô chợ lớn bao nhiêu, con nói 3000. Cô trả giá 2000 quý vị à. Tàn những vô đạo đi, xét đi ghe cũng trả giá, mạnh xích lô cũng trả giá quý vị.
Rồi.
Bây giờ mình nghĩ trong cái tháng bí quá rồi, mình không có tiền để mình xài, không có tiền để ăn cơm, không có tiền để uống thuốc nữa thì làm sao bây giờ. Thôi kệ. Bây giờ thôi cô ơi, bây giờ cô lên 500 đi. Tôi hạ 500 có nghĩa là 1500 thì 2500 thì tôi chở cô đi. Cũng nhất định không có lên 500 mà anh không có cần xuống 500. Vậy cho nên tôi trả 2000 là 2000 thôi. Đi không đi tôi kêu xe khác. Cái được thấy vậy thôi. Tình cảm, tình thương, mến thương chở cô đi. Làm sao? Cổ lên xe rồi, cổ ấm mất trong bụng lắm. Chứ cái giá này mình đã lấy rẻ rồi, mình trả giá nữa. Cô nói bây giờ nha, tôi nói trước với cô nha, 3000 á thì tôi chạy 3 bánh, còn 2000 tôi chở 2 bánh té đáng chịu nha.
Làm xin cô 2 bánh thôi phải không?
Đúng rồi, tiền nào của nấy quá sư phụ. Đang sợ quá thôi anh ơi, em trả anh 3000, tạm dùm em 3 bánh. Đâu có chịu đâu quý vị. Đòi lên ghế trước rồi, lúc đó con nghe 3000 không là thấy trúng rồi, là mê nhân sắc luôn rồi. 3000 tôi phía trước là không có, tôi ra phía sau ngồi. Dạ là mèo nha, là mèo. Cái phía sau ngồi cái mình cái chạy cạnh nhấp xuống nhấp cái thắng tay thắng luôn, nàng ôm mình cái dính luôn tới giờ này.
Đó là câu trả lời. Trai tài xỉu gái tứ sắc.
Dạ quý vị. Mà Bởi vậy á, sư phụ mới nói từ ngày lấy về anh về là mình giặt đồ, quét nhà, rửa chén, eo đi tìm tất cả một tay mình. Nhưng mà từ lúc mà nghe sư phụ giảng về duy ba cảnh, chắc cuộc đời mình có vẻ sáng sủa hơn. Quý ông cũng nên nở nụ cười đi nha. Nói cái bài duy ba cảnh đẹp, cuộc đời mình đã thoát đẳng nhau đâu đâu đâu. Trốn sư phụ. Đối với ông cũng nên lấy cái bài học này, cái bài kinh này của sư phụ giảng để mà áp dụng cho gia đình. Bởi vì hồi nãy đi ra ngoài hút thuốc, mới bước vô cái nghe, quý vị nghe cái đẹp phê lắm. Tôi thích nghe tục tên. Mình thử ai vậy ta? Thì ra là quý vị à, bây giờ con cảm ơn sư phụ.
Rồi, bây giờ tối nay về là phải làm y chang cái lời của Duy Ba Cận nha.
Làm y chang cái sư phụ chắc con vậy.
Rồi nắm tay đi, cái con dẫn đi. Rồi sao?
Dạ ơi.
Rồi, vỗ tay như vậy. Rồi, Michael nãy giờ thấy cái show của thầy trò chúng tôi, vì đây là một cái ông sáu chức mà một cái người đại đức danh dự, thì bây giờ con có đôi lời góp ý, tại vì tới chút xíu nữa là chúng ta tới cái thời cúng dâng, dạ, thì mời Michael có đôi lời, mấy người vừa có nói gì không? Dạ không, rồi vậy bạn, mời Michael.
Thưa quý vị, từ ngày hôm qua đến giờ thì chúng ta nghe cũng rất là nhiều và cười cũng rất là nhiều. Hy vọng rằng là khi mà mình rời ở đây ngày hôm nay, chúng ta về nơi chúng ta sinh sống, thì những cái gì mà thầy chia sẻ, những cái nụ cười mà chúng ta nhận được, xin tất cả 6 giờ chiều hoặc là có thể sớm hơn khi mà chúng ta rời ở đây, hướng về một nơi mà hồi nãy ba anh em chúng tôi có dịp đi tới đó, và chút xíu nữa đây thì thầy cùng một số anh đi sẽ tới đó. Không ngờ là ở đây mà lại có một số anh chị em đồng hương của chúng ta lại sống một cảnh rất là nghèo khó. Hồi sáng này khi mà chúng ta đến khất thực, một cái cảnh có thể là khó mà tìm được ở tại Hoa Kỳ này. Có nhiều quý vị đã xuống tóc để mà gieo duyên. Thì cái gieo duyên ngày hôm nay cũng như là trong tương lai, có lẽ là không có ai trong chúng ta hiểu bằng cái tâm của mình. Nói đi nói lại, chỉ có cái tâm của mình. Cô xin gửi cho tất cả quý vị ở đây một cái hình ảnh. Anh Vượng ơi, mời anh Vượng ơi, mời anh.
Tất cả Vượng.
Dạ. Ba anh em tụi con có cái duyên gặp nhau, mà không phải là gặp nhau để chỉ làm những cái hài, những cái hề. Cái duyên này có thể nói là ba anh em, mỗi người ba nơi. Một người thì tứ đổ tường, một người thì tường không dám đụng, tại ông ốm quá đụng vô chết.
Coi ông ốm gì chứ yếu lắm mà.
Còn một người thì nhìn qua nhìn lại giống ông bụng. Nhưng mà có thể quý vị đã nhìn thấy cái hình ảnh này. Anh bịt mắt lại, lấy hai tay bịt mắt lại, lấy hai tay bịt lỗ tai lại đi. Thí dụ mai còn bịt miệng lại, hình ảnh này là cái gì quý vị? See no evil, hear no evil, say no evil. Không thấy những gì mình không muốn thấy và đáng thấy thì đừng thấy. Không nghe những gì không muốn nghe, đừng đáng nghe thì đừng nghe. Không nghe những, không nói những gì đáng nói thì đừng nên nói. Trước khi rời ngày hôm nay, đúng ra là bây giờ mấy cậu Hòa có mặt ở tại phi trường,
cancel chuyến bay,
bởi vì giờ hôm nay còn tất cả quý vị nhiều quá ở đây, mà bây giờ ngồi máy bay đi về lại Houston thì buồn chết. Hy vọng rằng chúng ta tất cả đều một tâm, không nghe, không thấy, không nói những gì không nên, không cần. Và nếu cần, suốt đời thân này xin làm bà tám của đài truyền hình.
Quý vị ơi, bây giờ nó còn cái chương trình Homeless, mà kinh doanh bắt cặp này nó tất cả là ở trong này tôi có 197 can mà tôi giảng mới có qua cái phẩm đệ tử thôi. Đầu tiên là cái phẩm mà Phật Quốc, là tới phẩm đệ tử, mà đệ tử tôi mới giảng tới cái ông Xá Lợi Phất, rồi còn 10 đại đệ tử, rồi còn các vị Bồ Tát nữa. Thành ra là không thể nào finish được San Jose. Nhưng mà trong này có bao nhiêu người từ miền Nam lên đây đưa tay thầy coi để nghe bài pháp này? Cũng khá đông, rồi đưa xuống. Cái này sẽ được lên băng dĩa, phát ra thì từ sau thầy về ở làng Di Đà miền Nam thì sẽ giảng tiếp những cái người đệ tử tiếp trong kinh Di Ma Cật. Rồi chúng ta sẽ gửi dĩa về đây để mà cho quý vị theo dõi. Thì quý vị nhớ liên lạc với Mẫn Linh hoặc liên lạc với thầy Hỷ để theo tiếp những cái phần sau của kinh Di Ma Cật. Vì Di Ma Cật là một kinh dài đại thừa, mà nó mở rộng một chân trời tu, không phải là đến chùa tu, không phải phục vụ cho thầy mới có phước, phục vụ cho chồng cũng có phước, phục vụ cho con cũng có phước, ở đâu cũng là chùa hết. Thì như vậy chúng ta không trụ đến chùa mà chúng ta trụ ở nhà, và chúng ta cũng không trụ ở nhà không có gì vậy mà chúng ta lại bỏ chùa. Tức là khi nào có duyên lo cho chồng xong thì chúng ta lo cho chùa. Chúng ta không trụ vào chùa, không trụ vào nhà thì chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà ở cái tâm thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác thì chúng ta đang tụng bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Mà tụng Đại Thừa Vô Lượng Thọ là quý vị chắc chắn sẽ được giảng sanh. Lâu nay quý vị tụng bằng tướng, là tụng bằng cái tướng thôi, bề ngoài thôi, mà bây giờ kinh này chỉ là tụng cái tánh. Tụng cái tánh mới là cái tâm. Chúng ta về cực lạc là về bằng cái tâm, mà cái thân tứ đại này đốt ra tro bụi. Lâu nay chúng ta tu sai, và nương theo bài kinh Di Ma Cật này chúng ta tu đúng. Hy vọng những bài kinh Di Ma Cật mở ra một khung trời rộng mở. Bữa nay thầy đi ăn với quý vị, một vị thượng tọ kết lai đứng sau lưng một bà Phật tử, cùng xách một cái dĩa, cùng ăn một thức ăn. Trong giữa thầy quý vị Phật tánh đều bình đẳng, khi mê là chúng sanh, khi ngộ là Phật. Do đó cái tinh thần Di Ma Cật kể từ nay, tất cả hệ thống chùa chiền của thầy ăn không có dọn riêng cho tăng ni, mà ăn Phật tử ăn cái gì chúng ta ăn cái đó. Đó là chúng ta đang tụng cái phẩm Phật Quốc của Di Ma Cật. Thầy hồi hướng để mời không biết là cái hai sư cô kia đã đến chưa không? Đến rồi. Bây giờ thầy mời hai cái sư cô nó vào đây để thầy giao cái chương trình mà cúng dâng cho hai sư cô đó, để thầy cũng chuẩn bị với trong ban tổ chức để sắp xếp cái vấn đề để mà ra ngoài hôm đến như thế nào để đặt truyền hình quay một cái show. Thì bây giờ cái phần cúng này thầy mời hai chị kheo ni, mời hai cái cô nó vào đây không? Dạ. Có bà đây chưa? Có từ chùa lên chưa? Có bà ở đây chưa? Tại vì cái này cúng thì thầy có thể cúng cũng được, nhưng mà tại thầy có một số chuyện để giải quyết vấn đề homeless á, rồi để làm. Nhưng mà hai sư cô sẽ lên cúng thế cho thầy. Đây là cúng dông. Cúng dông xong thì nhớ là tất cả phẩm vật này trừ bông thôi. Bông thì chúng ta cho Phật tử thỉnh, nhưng mà tất cả những cái nước, những cái phẩm vật, những cái đồ mà khất thực chúng ta đem để mà donation cho những người kém may mắn ở ngoài cái khu homeless Việt Nam. Thầy mời hai cái sư cô bên ngoài vào đó.
Dạ kính mời quý vị sư cô. Nhưng đây tôi cũng rất nhắc lại là sau khi hoàn mãn đó, chúng tôi cần khoảng 10 thanh niên khỏe mạnh ở lại để góp sức với chúng tôi dọn dẹp phần trang trí cũng như là phần âm thanh. Công việc cũng khá nặng nhọc, chúng tôi cần 10 người khỏe mạnh A Di Đà Phật. Xin tán thán công đức của quý vị nào từng vị ở lại phụ với chúng tôi.
Dạ Tôi nhắc lại bất bất bao nhiêu có những giấy giới điệp nào mà chưa phát ai đó, bao nhiêu phát cho người ta đi. Còn ai chưa có giấy điệp, còn ai những người tu giao duyên mà chưa được nhận giới điệp. Hình như có ai có mấy người chưa có nhận để đến đây rồi.